truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư, ngày 16 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân thành phố họp ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Thái Nguyên năm 2018.
Từ những vụ việc điển hình về cháy nổ có thể thấy, việc nâng cao kiến thức cho người dân về nguyên nhân dẫn đến cháy nổ và cách phòng ngừa rất quan trọng.
Để phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng sử dụng công nghệ cao thực hiện các hành vi phạm tội, bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, đồng thời tích cực tham gia tố giác loại tội phạm này với các cơ quan chức năng. Chuyên mục Vì An ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2018.
Trong khuôn khổ chương trình công tác tại tỉnh Thái Nguyên, sáng 16 tháng 5, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương đã có buổi làm việc với Thành ủy Thái Nguyên. Cùng đi với đoàn có đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương và lãnh đạo các vụ của Ban Tổ chức Trung ương. Tham gia buổi làm việc còn có các đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, các phòng ban chuyên môn và đại diện một số phường xã của thành phố Thái Nguyên. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo tiến độ kế hoạch đề ra. Kinh tế tiếp tục giữ nhịp độ tăng trưởng cao, quy mô không ngừng được nâng lên, tỷ lệ đô thị hóa đạt 84%. Tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2018 ước đạt trên 15%. Thu ngân sách năm 2017 đạt trên 2.750 tỷ đồng, bằng 243,3% kế hoạch tỉnh, 223% kế hoạch thành phố. Về kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy xác định khâu đột phá là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức viên chức có tư tưởng vững vàng, đạo đức trong sáng. Từ sau thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đến nay, đã tổ chức 12 cuộc kiểm tra, 4 cuộc giám sát. Tổng số đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật, 22 đảng viên, trong đó khiển trách 7, cảnh cáo 8, cách chức 2, khai trừ 5, trong đó có 2 trường hợp có nội dung vi phạm về đạo đức lối sống. Công tác giải quyết đơn thư được tập trung giải quyết, chất lượng giải quyết được nâng lên. Nhiều nội dung tố cáo phản ánh đã được làm rõ, kết luận và trả lời theo đúng quy trình, thời gian quy định. Thực hiện nghị quyết số 39 ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức theo lộ trình thực hiện tinh giản biên chế đến năm 2021. Đảng bộ thành phố sẽ hoàn thành mục tiêu giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015, trong đó khối đảng, đoàn thể giảm 8 biên chế, khối chính quyền thành phố giảm 15 biên chế công chức hành chính, 311 biên chế viên chức sự nghiệp. Về triển khai thực hiện nghị quyết số 18 và nghị quyết số 19, hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 đã thực hiện trưởng ban tuyên giáo thành ủy, đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố, chuyển chức năng tham mưu về công tác dân tộc tôn giáo của Ban dân vận thành ủy về mặt trận tổ quốc, bí thư đảng ủy, đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân đối với một xã trực thuộc, bí thư đảng ủy, đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân đối với 21 đơn vị xã phường trực thuộc. Kết luận buổi làm việc với Thành ủy Thái Nguyên, đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, mà tiêu biểu là các chỉ tiêu xây dựng và phát triển kinh tế xã hội cũng như xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đặc biệt, đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương còn đánh giá cao về công tác chuẩn bị và xây dựng báo cáo với nhiều tư liệu để Ban Tổ chức Trung ương có tổng kết đánh giá, nghiên cứu xây dựng lý luận nói chung. Đồng chí cũng đề nghị Đảng bộ thành phố cần làm tốt hơn nữa việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, phát huy tối đa các thế mạnh là trung tâm của vùng Đông Bắc với nhiều điều kiện phát triển tốt, tiếp tục tập trung xây dựng hệ thống chính trị đoàn kết vững mạnh. Đồng chí cũng lưu ý, việc thực hiện các nghị quyết của Đảng phải cụ thể hóa bằng việc xây dựng các đề án để thực hiện, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát theo chuyên đề, phát hiện xử lý nghiêm sai phạm. Đối với các phường xã, cấp ủy chính quyền phải quyết tâm chủ động thực hiện việc sáp nhập các tổ xóm theo đúng chủ trương của nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, bảo đảm hoạt động hiệu quả. Trước đó, đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương đã thăm và làm việc tại tập đoàn Samsung Thái Nguyên.
Sáng 16 tháng 5, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05 CTTU của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại điểm cầu Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và lãnh đạo các bộ ban ngành của Trung ương cùng lãnh đạo các tỉnh, thành phố tham dự tại các điểm cầu các tỉnh và huyện, thành thị trên cả nước. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì điểm cầu Trung ương tại thủ đô Hà Nội. Tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên, tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố cùng lãnh đạo các phòng ban ngành đơn vị và các đồng chí cấp ủy của 32 phường xã trên địa bàn thành phố. Hai năm qua, việc thực hiện chỉ thị 05 đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện, đồng bộ, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nghị quyết Đại hội 12 của Đảng. Trong đó thể hiện rõ nét nhất là gắn việc thực hiện chỉ thị 05 với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, quan liêu, giải quyết kịp thời có hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan đơn vị. Việc thực hiện chỉ thị 05 ngày càng thấm sâu trong đời sống xã hội, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân. Thông qua việc thực hiện chỉ thị đã ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý, xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực trong các tầng lớp nhân dân. Các nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào các cuộc họp sinh hoạt thường kỳ, làm cho sinh hoạt của chi bộ, đoàn thể, cơ quan đơn vị có nội dung thiết thực hiệu quả hơn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, của các cấp chính quyền, đoàn thể, chấn chỉnh lề lối làm việc, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo được sự chuyển biến khá rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, từ đó nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, với chính quyền. Hội nghị đã dành nhiều thời gian để đại biểu tại các điểm cầu phát biểu tham luận, chia sẻ về những mô hình, cách làm hay, sáng tạo hiệu quả trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, cũng như đề xuất các giải pháp kiến nghị để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị trong thời gian tới. Ngày 16 tháng 5, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Thái Nguyên do Thượng tá Phan Thanh Sơn, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 1 làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại công ty cổ phần gỗ Phượng Anh, tổ 3, phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên. Qua kiểm tra cho thấy công ty cổ phần gỗ Phượng Anh đã quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy, đã thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở gồm 10 đội viên. Đã nắm bắt được các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy và triển khai đến toàn thể cán bộ công nhân viên công ty. Hồ sơ quản lý công tác phòng cháy chữa cháy thực hiện đúng quy định. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn vị luôn đảm bảo an toàn lao động, chưa để xảy ra sự cố cháy nổ. Thời điểm kiểm tra hệ thống cấp nước chữa cháy hoạt động bình thường, áp lực nước đảm bảo theo quy định. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở và đề nghị công ty nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động cho các nhà kho, xưởng sản xuất theo đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt. Sửa chữa phương tiện chữa cháy xách tay, nội quy tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy đảm bảo đủ số lượng, chủng loại. Thay thế máy bơm chữa cháy động cơ xăng có công suất tương đương máy bơm chữa cháy động cơ điện, sửa chữa hệ thống điện trong nhà xưởng phục vụ công tác chiếu sáng và sản xuất. Di rời toàn bộ nguyên vật liệu lấn chiếm khoảng cách an toàn giữa các nhà xưởng để đảm bảo an toàn theo quy định.
Ngày 15 tháng 5, xã Đồng Liên tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng các khu dân cư văn hóa lần thứ tư năm 2018. Tham gia hội diễn có gần 400 nam nữ diễn viên không chuyên đến từ 10 khu dân cư văn hóa trên địa bàn xã. Với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi mảnh đất con người Thái Nguyên văn minh giàu đẹp, 20 tiết mục biểu diễn tại chương trình đã thu hút sự quan tâm theo dõi của người xem. Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, lối diễn xuất tự nhiên đã đem đến không khí tươi vui phấn khởi cho hội diễn. Tiêu biểu có thể kể đến các tiết mục Hát múa, Đường chúng ta đi của đội văn nghệ xóm Đá Gân, hương sen dâng đảng của xóm Đồng Ao, sắc xuân trên bản Mông của xóm Đồng Tâm, v.v. Bà Nguyễn Thị Tư, xóm Xuân Đám chia sẻ.
Tôi thấy các tiết mục của các đội là đều hay, đều đẹp. Cái phong trào của xã là rất là mạnh. Chúng tôi buổi sáng hôm nay là toàn xã là hôm nay là lô lức phấn khởi là đi cũng sớm đến để dự vui với xã.
Được biết những năm gần đây, phong trào văn hóa văn nghệ trên địa bàn xã Đồng Liên được đẩy mạnh, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Đến nay hầu hết các khu dân cư đều có đội văn nghệ chuyên trách. Em Lê Thị Minh Thu, xóm Đá Gần cho biết.
Tinh thần của mọi người đến với buổi biểu diễn ngày hôm nay thì rất là hào hứng, đoàn kết. Em cảm thấy rất tự hào với xóm của mình, rất là cố gắng để được đoạt được giải cao và cảm thấy rất là vui khi mình đã đến dự buổi biểu diễn ngày hôm nay.
Hội diễn là dịp để các khu dân cư trên địa bàn xã được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm biểu diễn, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân, qua đó thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ trên địa bàn xã ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng, cả nước nói chung liên tiếp xảy ra những vụ cháy nổ, gây thiệt hại về người và tài sản đáng tiếc. Từ những vụ việc điển hình có thể thấy, việc nâng cao kiến thức cho người dân về nguyên nhân dẫn đến cháy nổ và cách phòng ngừa rất quan trọng.
Mới đầu giờ sáng 13 tháng 5 tại nhà văn hóa tổ 11 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên đã đông người dân đến nghe tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh đã giới thiệu khái quát tình hình cháy nổ và phân tích nguyên nhân xảy ra một số vụ cháy nổ trên địa bàn tỉnh, thành phố Thái Nguyên và những vụ cháy lớn trên cả nước thời gian qua. Đồng thời hướng dẫn người dân các biện pháp đảm bảo an toàn trong việc quản lý sử dụng điện, việc bố trí sắp xếp vật tư hàng hóa đảm bảo lối thoát nạn, các biện pháp an toàn trong sử dụng ga, một số kỹ năng thoát hiểm khi có sự cố đối với nhà cao tầng, nơi tập trung đông người, các thao tác sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, một số nguyên nhân có thể dẫn đến cháy nổ và các biện pháp xử lý đề phòng. Chị Nguyễn Thị Thức, chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ 11 phường Trung Thành chia sẻ. Mặc dù nhà chị chưa xảy ra cháy nổ, nhưng theo thói quen về cách sử dụng các thiết bị điện và bình ga trong gia đình như hiện nay, thì những vụ cháy khó có thể lường trước được.
Hôm nay được đi học như này, cái bài học rất là bổ ích đối với tất cả các gia đình. Trong đấy là có gia đình nhà tôi, như là hiểu biết về phòng chống cháy nổ này. Nhất là trong gia đình khi sử dụng bình ga đấy và sử dụng điện đấy là cái rất là cần thiết cho cuộc sống của gia đình. Qua được học cái lớp tập huấn về phòng chống cháy nổ này rồi ấy, thì sẽ về coi như là sử dụng, thứ nhất là sử dụng bình ga ấy. Khi mà sử dụng xong thì mình sẽ khóa bình ga lại. Còn khi mà sử dụng các thiết bị như là điện ở trong nhà, khi đi ngủ thì mình sẽ phải xem lại tất cả các thiết bị và ngắt hết các thiết bị. Và nếu như mà khi vào ngày rằm mồng 1 mà có thắp hương đốt lén thì là mình phải quan tâm và chú ý đến.
Tổ dân phố 11 phường Trung Thành hiện có 170 hộ gia đình với trên 700 nhân khẩu. Tuy trên địa bàn tổ chưa hề xảy ra vụ cháy nổ lớn nhỏ nào, song công tác phòng cháy chữa cháy ngay tại hộ gia đình vẫn chưa được chú trọng do thói quen sử dụng các thiết bị điện trong gia đình. Ông Hoàng Văn Quán, Bí thư chi bộ 11 cho biết, trên thực tế trong sinh hoạt hàng ngày do người dân còn yếu kiến thức khi lắp đặt và sử dụng các thiết bị điện, bếp ga dẫn đến những vụ cháy nổ gây thiệt hại về người và tài sản. Hiện ở tổ chỉ có các hộ kinh doanh buôn bán mới đầu tư bình chữa cháy, còn với các hộ đơn thuần thì không.
Trong thời gian vừa qua thì hiện tượng cháy nổ xảy ra liên tục ở nhiều nơi trong cả nước, tai nạn xảy ra nhiều, thiệt hại lớn. Nguyên nhân ấy là do không có kiến thức về phòng chống cháy nổ và các kỹ năng phát hiện khi cháy nổ xảy ra. Vì vậy chúng tôi chủ trương cung cấp những kiến thức phòng chống cháy nổ cho nhân dân tổ dân phố chúng tôi. Chúng tôi mời các đồng chí ở cảnh sát phòng cháy chữa cháy về để thực hiện cái việc này, giúp cho nhân dân chúng tôi tránh những tai nạn khi cháy nổ xảy ra.
Trao đổi với cán bộ cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, được biết, ngoài giới thiệu và cung cấp những thông tin cơ bản về phòng cháy chữa cháy, chúng tôi còn giới thiệu tới bà con nhân dân hai loại bình chữa cháy cần thiết nên có trong gia đình và nhà văn hóa các khu dân cư. Cách xử trí tình huống và sử dụng bình khi có cháy nổ xảy ra. Bởi thực tế do yếu kiến thức và không biết cách chữa cháy nên người dân thường lúng túng khi không may xảy ra cháy nổ. Do đó, ngay tại buổi tuyên truyền, cán bộ phòng cháy và chữa cháy tỉnh Thái Nguyên đã giả định tình huống hở bình ga dẫn đến cháy, đồng thời hướng dẫn cho người dân cách xử trí và chữa cháy tại chỗ.
Thưa quý vị và các bạn, phòng cháy và chữa cháy là rất cần thiết. Và để thực hiện được phòng cháy, chữa cháy thì ngoài những kiến thức cơ bản về cách sử dụng các thiết bị điện, ứng phó khi hỏa hoạn xảy ra, thì cách sử dụng bình chữa cháy như thế nào cho đúng và hiệu quả? Ngay sau đây chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với Trung tá Bùi Thục Anh, Phó đội trưởng phụ trách công tác tuyên truyền, phòng hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy thuộc Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Thái Nguyên về cách sử dụng hai loại bình chữa cháy cơ bản. Xin chào đồng chí, và trước tiên thì để người dân nắm rõ hơn thông tin về hai loại bình chữa cháy cơ bản thì đồng chí có thể giới thiệu ngắn gọn về hai loại bình này.
Về các cái phương tiện chữa cháy thì có rất là nhiều loại phương tiện chữa cháy, tuy nhiên là có hai loại bình chữa cháy xách tay thông dụng mà thường được trang bị, nên được trang bị ở trong các hộ gia đình. Thì gồm có là bình chữa cháy xách tay MSZ4, tức là bình chữa cháy ABC bình bột, và bình chữa cháy xách tay loại khí CO2 MT3, tức là nó trong đó là nó có 3 kg khí carbonic để chữa cháy. Đối với bình bột chữa cháy thì đối với các hộ gia đình ta nên trang bị bình MSZ4, tức là có 4 kg bột chữa cháy, và các hộ gia đình nên sử dụng cái loại bình ABC, tức là nó có khả năng chữa cháy được ở các đám cháy chất rắn, chất lỏng và chất khí.
Vậy thì cách sử dụng như thế nào là đúng và hiệu quả?
Khi mà trong gia đình không may có đám cháy xảy ra, trước hết người phát hiện ra đám cháy hãy bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, chạy đến vị trí lấy bình chữa cháy và xách bình đến tiếp cận đám cháy. Và trong quá trình chúng ta xách bình đến đám cháy, đối với bình bột thì chúng ta trên đường mang đến tiếp cận đám cháy thì chúng ta lắc xóc bình đến 3-4 lần để cho bột trong bình nó tơi xốp ra. Sau đó là chúng ta đặt bình xuống đất và một tay ta giữ cổ bình, một tay ta rút chốt hãm kẹp chì. Một tay chúng ta xách bình, ngón tay cái là ta sẽ bóp, van bóp. Tay còn lại thì chúng ta sẽ cầm cái loa phun hướng vào gốc lửa, đứng ở cách vị trí đám cháy khoảng từ 1,5m đến 3m đối với bình chữa cháy bằng bột, còn từ 0,5 đến 1,5m đối với bình chữa cháy bằng khí, và ta hướng loa phun vào gốc lửa, tiến theo gốc đám cháy và để đến khi lửa tắt hoàn toàn thì chúng ta bỏ tay ra, chứ chúng ta không nên bóp ngắt quãng thì nó sẽ không dập được đám cháy. Đối với những đám cháy mà chất lỏng, ví dụ như là xăng dầu, chúng ta nên phun phủ cái bề mặt của đám cháy chứ không nên phun sụp xuống, thì chất lỏng nó sẽ bắn tóe ra và chữa cháy không hiệu quả. Đối với các phương tiện chữa cháy thì chúng ta nên lưu ý rằng là chỉ sử dụng vào mục đích để chữa cháy chứ không sử dụng mục đích khác.
Vậy thì hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều loại bình chữa cháy và giá cả thì cũng khác nhau. Vậy người dân nên đăng ký hoặc tìm mua ở đâu để đảm bảo bình chữa cháy đạt chất lượng, thưa đồng chí?
Hiện nay trên thị trường thì có rất là nhiều cơ sở kinh doanh về các cái phương tiện chữa cháy. Tuy nhiên thì đối với các hộ dân, người tiêu dùng thì chúng ta nên lựa chọn những cái cơ sở mà có uy tín, đặc biệt là bình chữa cháy phải có tem kiểm định của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thì không có chức năng kinh doanh các cái phương tiện chữa cháy được trang bị để phục vụ cho chữa cháy. Thế còn tuy nhiên là trong trường hợp mà nếu như nhân dân nhờ chúng tôi thì chúng tôi vẫn có thể sẵn sàng giúp đỡ, mua giúp, làm việc với các cơ sở kinh doanh để mua giúp cho bà con.
Thưa quý vị và các bạn, qua những gì Trung tá Thục Anh vừa chia sẻ và qua buổi tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy tại nhà văn hóa tổ dân phố 11 phường Trung Thành, chắc chắn đã giúp người dân thành phố Thái Nguyên hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phòng cháy và chữa cháy, đồng thời nâng cao kiến thức và ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy cho mỗi người dân, cũng như lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, tổ trưởng tổ dân phố trong công tác phòng cháy chữa cháy, và đảm bảo thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy, góp phần nâng cao năng lực phòng cháy, hướng dẫn thoát nạn và dập tắt các đám cháy ngay từ khi mới phát sinh, nhằm xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tại các khu dân cư.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, vi phạm pháp luật. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 năm 2018, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ việc trộm cắp tài sản, vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Án xảy ra tại các địa bàn Hoàng Văn Thụ, Tân Lập, Phan Đình Phùng. Đáng chú ý, khoảng 18 giờ ngày 11 tháng 5, tại khu vực nhà trọ của gia đình ông Phạm Trọng Tuấn, sinh năm 1939, thường trú tổ 5, phường Hoàng Văn Thụ, chị Nguyễn Thị Thu Trang, sinh năm 1996, thường trú phường Hạ Long, Quảng Ninh, sinh viên trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, sau khi đi ra ngoài về phát hiện cửa phòng trọ mình bị cậy phá, kiểm tra thấy bị mất một máy tính laptop nhãn hiệu Lenovo màu đen, trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 9 triệu đồng. Hiện công an thành phố đang điều tra truy xét đối tượng. Khoảng 9 giờ ngày 15 tháng 5, tại đường quốc lộ 3 cũ thuộc tổ 8B phường Tân Lập, xe mô tô biển kiểm soát 20L25350 do anh Hà Văn Bao, sinh năm 1956, thường trú tại tổ 1 phường Tích Lương, điều khiển đi hướng bên trái sang phải đường quốc lộ 3 hướng Hà Nội đi Thái Nguyên, đâm va xe ô tô 20C06029 kéo rơ móc biển kiểm soát 20-0273 do Hoàng Bá Quyết, sinh năm 1986, thường trú xã Tức Chanh, huyện Phú Lương, điều khiển đi hướng Hà Nội, Thái Nguyên. Hậu quả, ông Bao chết tại hiện trường, một xe mô tô và một xe ô tô bị hư hỏng. Công an thành phố tiếp tục điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, chỉ huy công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, kiểm tra 93 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 227 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 38 trường hợp, xử phạt hành chính 20 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giải quyết 513 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 540 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.125 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 250K với 1.048 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Công an phường dự họp với 9 tổ dân phố, với 754 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bắt 3 vụ 3 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Thu giữ 0,282 gram heroin và 0,105 gram ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 9 vụ, điều tra khám phá 7 vụ 8 đối tượng, bắt 2 vụ 6 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh phỏng và mua bán số lô đề. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả lập biên bản 140 trường hợp vi phạm, tạm giữ 15 xe ô tô, 27 xe mô tô, 97 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô, 58 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với 128 trường hợp vi phạm, thu trên 76 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Nhắc nhở 129 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 30 trường hợp vi phạm, thu trên 10 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước.
Thưa các đồng chí và các bạn, thời gian gần đây, tình trạng sử dụng khoa học công nghệ thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật đang có chiều hướng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi phức tạp. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, lực lượng công an đã tập trung đấu tranh, điều tra và làm rõ nhiều vụ án, bắt giữ hàng chục đối tượng sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội.
Đối tượng Hoàng Thanh Tùng, sinh năm 1990, thường trú tại thôn Sơn Hồng, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Thủ đoạn của Tùng là sử dụng các trang web để xem kèo cá độ bóng đá, trực tiếp đánh bạc với nhà cái và cho các con bạc chơi, trực tiếp với Tùng hoặc với nhà cái khi có nhu cầu. Vào cuối tháng 3 năm 2018, đối tượng đã nhận 6 triệu đồng từ hai khách đánh bạc qua hình thức cá độ bóng đá. Thời gian qua, tội phạm sử dụng công nghệ cao vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có chiều hướng gia tăng, phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. nổi lên là hình thức thông qua tổng đài các nhà mạng mạo danh cán bộ công an, kiểm sát gọi điện cho bị hại và đưa ra các lý do để bị hại nghĩ rằng mình đang bị liên quan đến các vấn đề vi phạm pháp luật. Khi bị hại hoang mang, lo sợ, bọn chúng yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản để chiếm đoạt hoặc sử dụng mạng Internet để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền hàng chục tỷ đồng. Trước tình hình trên, Công an tỉnh đã tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy xét các vụ án, đối tượng, trong đó tập trung triệt phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để hoạt động tổ chức đánh bạc và các hành vi vi phạm khác. Từ tháng 4 năm 2017 đến nay, đã triệt phá 5 đường dây, ổ nhóm sử dụng công nghệ cao vi phạm pháp luật, khởi tố 11 vụ án, bắt 17 bị can, thu giữ 8 máy tính các loại, 25 điện thoại di động, gần 400 triệu đồng và một số vật chứng có liên quan. Để phòng ngừa ngăn chặn các đối tượng sử dụng công nghệ cao thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, Đại úy Nguyễn Quốc Huy, Đội trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo, khi người dân nhận các cuộc gọi mạo danh cơ quan chức năng, yêu cầu chuyển tiền, cần trao đổi với người thân, bạn bè hoặc báo cho các cơ quan chức năng gần nhất để kịp thời ngăn chặn. Khi có người thân nhắn tin qua mạng xã hội, yêu cầu chuyển tiền hoặc gửi thẻ điện thoại, cần phải gọi điện kiểm tra trước khi gửi. Khi thực hiện giao dịch tại các cây ATM, cần quan sát và để ý kỹ sự khác thường của các cây ATM nhằm phát hiện các thiết bị mà đối tượng cài và báo cho ngân hàng và cơ quan chức năng. Hiện nay, sự bùng nổ của công nghệ số đã tác động rất lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội. Ngoài những lợi ích tích cực, thì sự phát triển của công nghệ thông tin đã bị một số đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Do vậy, công tác phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao gặp rất nhiều khó khăn. Để phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng sử dụng công nghệ cao thực hiện các hành vi phạm tội, bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng, thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, đồng thời tích cực tham gia tố giác loại tội phạm này tới các cơ quan chức năng. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì An ninh Thành phố.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin nắng nóng. Hiện nay vùng áp thấp phía Tây có cường độ ít thay đổi. Nhiệt độ lúc 13 giờ hôm nay tại Thái Nguyên là 32,8 độ C. Dự báo do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên từ ngày mai các khu vực trong tỉnh sẽ xảy ra nắng nóng cục bộ ở một số nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ. Đến khoảng ngày 19 tháng 5, nắng nóng sẽ dịu dần. Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 5 năm 2018, thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ.
Nghe về nắng nóng, thiếu gì thì thiếu, không thể thiếu quạt điều hòa Sunhouse. Vừa làm mát nhanh cho không gian mở, vừa giảm nhiệt nhanh, tiết kiệm điện năng. Động cơ bằng đồng nguyên chất siêu bền, bảo hành 3 năm yên tâm sử dụng. Thêm nhiều tính năng, nghe là hợp ý, lọc sạch không khí, thông thoáng cửa nhà, khử khuẩn khử mùi, khử luôn cả muỗi, an toàn sức khỏe, trẻ khỏe vững vàng. Ôi ôi thích quá, phải mua ngay thôi. Làm mát không khí quạt điều hòa Sunhouse. Máy làm mát không khí quạt điều hòa Sunhouse, siêu bền, siêu tiết kiệm điện. Thiếu gì thì thiếu, không thể thiếu quạt điều hòa Sunhouse. Hãy đến ngay các đại lý Sunhouse gần nhất trên toàn quốc để nhận được các khuyến mãi cực hấp dẫn khi mua quạt điều hòa Sunhouse.
Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất. chỉ 690 đồng một phút. Còn chân chưa gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.